Chúa ở cùng anh chị em. Bài trí tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu cùng với các môn đệ trở về nhà, và đám đông lại kéo đến. Thành thử người và các môn đệ không sao ăn uống được. Thân nhân của người hay tin ấy liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, hôm nay lễ Kính Thánh Timôtê và Tito, thì đúng là tôi phải đọc cái bài tin mừng theo Thánh Luca chương 10. Nhưng mà vì cái bài đó tôi đã có dịp nhiều lần chú giải giải thích rồi, cho nên tôi mới đọc cái bài tin mừng theo ngày thường của hôm ngày thứ bảy tuần thứ hai thường niên năm C, chứ không đọc theo cái ngày lễ Kính Hai Thánh kia. Chính vì vậy mà chúng ta vừa nghe cái đoạn rất là ngắn của tin mừng theo Thánh Marco chương 3 câu 20 đến câu 21, chỉ có vỏn vẹn cả hai câu. Mà hai câu này thì tôi chưa có dịp chia sẻ, hầu như chưa bao giờ có dịp chia sẻ với các anh chị. Chính vì vậy mà tôi chọn chia sẻ với các anh chị cái đoạn tin mừng mà giáo hội đề nghị chúng ta trong ngày hôm nay, với tư cách là ngày của thường niên thôi, chứ không phải là ngày lễ Kính Hai Thánh. Bây giờ chúng ta để ý cái bối cảnh Marco tả là Chúa Giêsu và các môn đệ ngài sau cái những ngày hoạt động như vậy đó thì trở về nhà. Ở đây không cho biết là không cho chúng ta biết là trở về nhà nào, nhưng có thể chúng ta đoán được, nhờ các tin mừng khác chúng ta đoán được, đó là ở Capharnaum, nhà của mẹ vợ của Phêrô. Bởi vì đi đâu ở Capharnaum là cái thành phố, cái thủ phủ chính của cái vùng biển hồ Galilee, nằm bên biển hồ. Đa số cái hoạt động giảng dạy của Chúa là diễn ra ở đó, bởi vì ở đó là cái trung tâm thương mại thời bấy giờ, đồng thời cũng là cái trung tâm tôn giáo lớn thời bấy giờ của Do Thái giáo. Thì chúng ta để ý Chúa về nhà thì cái chuyện gì xảy ra, nghĩa là sau những ngày vất vả mệt nhọc đi giảng từ làng này qua làng nọ, giờ trở về nhà thì có hai điều. Thứ nhất là đám đông lại kéo đến. Một khi đám đông kéo đến thì sao? Thì Chúa và các môn đệ không sao ăn uống được, nghĩa là không còn có giờ ăn. Chúng ta cứ nghĩ rằng đôi khi chúng ta than phiền là ở trong cái thời đại của chúng ta nhiều thứ việc làm này làm kia, làm túi bụi, không có giờ nghỉ ngơi. Nhưng mà chính Chúa cũng đã sống cái kinh nghiệm đó rồi. Nhưng mà có một điều tôi mời gọi các anh chị em chiêm ngắm, đó là Chúa Giêsu đi với các môn đệ của ngài đi hoạt động. Cho nên Marco vẽ cho chúng ta một cái bức chân dung rất là tuyệt vời, nghĩa là Chúa Giêsu luôn đi hoạt động với giáo hội của ngài. Qua đó muốn nói rằng giáo hội được biểu tượng qua cái hình ảnh các môn đệ. Như vậy thì qua đó muốn nói rằng là Chúa Giêsu luôn đồng hành với giáo hội của ngài trong sứ mạng. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai chúng ta suy niệm, đó là đám đông lại kéo đến. Chúng ta thấy như thể là một khi nơi nào mà giáo hội của Đức Kitô có ngài ở với thì nơi đó đám đông nó kéo đến. Chúng ta để ý như vậy, một khi nơi nào mà các môn đệ của Đức Kitô, các Kitô hữu mà không có Đức Kitô thì nơi đó người ta chỉ giải tán đám đông, phân tán đám đông, chia rẽ đám đông. Còn nơi nào các môn đệ của Đức Kitô, dầu cho ngoài đường hay về nhà, mà có Đức Kitô đi cùng, có Đức Kitô ở với, có nghĩa là có một sự thân tình với Đức Kitô, thì nơi đó giáo hội của Đức Kitô hay môn đệ các môn đệ của Đức Kitô trở thành điểm quy tụ, điểm hội tụ. điểm hội tụ, điểm quy tụ, điểm thu hút người ta đến. Đó là một cái điểm thứ hai chúng ta suy niệm trong đời Kitô hữu, chúng ta cũng vậy. Khi làm gì mà một khi thực sự có Đức Kitô ở với chúng ta, chúng ta không trở thành một cái thành phần, một cái nhóm người chỉ làm, chỉ giải tán đám đông, chứ không phải là lôi kéo đám đông lại với mình, thu hút đám đông. Qua lời ăn tiếng nói của một Kitô hữu, của một người môn đệ, hãy để ý coi thử lời ăn tiếng nói, cách ăn ở của mình chỉ làm giải tán đám đông hay là quy tụ đám đông. Cho nên nơi nào mà vì lời ăn tiếng nói của mình mà mình gây chia rẽ và mình giải tán đám đông, nơi đó mình không có Đức Kitô đi cùng, hay là nơi đó mình không đi cùng với Đức Kitô. Dẫu cho đó là một giám mục, một linh mục hay một giáo dân, thưa anh chị em, nơi nào mà vì lời ăn tiếng nói, lời giảng dạy hay là cách ứng xử của mình, vì quan điểm của mình mà mình chỉ giải tán, chỉ gây chia rẽ, chỉ làm phân hóa một nhóm người, thì nơi đó mình ứng xử không phải với Đức Kitô mà với đối thủ của Đức Kitô là Satan. Bởi vì Satan có một tên khác nữa được viết hoa, đó là kẻ chia rẽ, kẻ phân tán, kẻ chia lìa. Đó. Cho nên cái điểm thứ hai tôi mời gọi anh chị em dừng lại để suy niệm là như vậy. Ở đây các môn đệ của Đức Kitô luôn có người đi theo cùng. Cho nên họ trở thành cái nơi, nhà của họ trở thành nơi lôi kéo, quy tụ. Còn nơi nào mà không có, các môn đệ của Đức Kitô chỉ làm phân tán, nơi đó không có Đức Kitô. Đó là điểm thứ nhất. Nhưng mà trong kinh nghiệm thực tế cho chúng ta thấy là cũng có những nhóm người, cũng có nhóm người mà không phải trong cái nhóm người đó gây chia rẽ và phân tán, nhưng mà đôi khi từ bên ngoài người ta gieo vào những cái nọc độc của một lời nói, của một lời nói, để rồi làm cho một cái đám người nghi ngờ để phân tán. Cho nên cũng hãy coi chừng cái thứ nọc độc của rắn nó chích vào trong một cơ thể của một nhóm người, của một cộng đồng giáo hội, cộng đồng giáo xứ nữa, thưa anh chị em, để nó làm tê liệt chúng ta. Mà một khi chúng ta dễ dàng tê liệt bởi một cái nọc độc của một cái lời nói xấu, lời sỉ nhục chẳng hạn, là bấy lâu chúng ta chưa có kết hợp thực sự với Đức Kitô đủ. Bấy lâu chúng ta chưa, Chúa Kitô chưa có cái chỗ đứng quan trọng trong nhóm người chúng ta, trong đời sống tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta dễ dàng bị tê liệt bởi những lời ăn tiếng nói, những chỉ trích hay những cái hành động ứng xử của người này người kia. Cho nên đừng để chúng ta bị mắc bẫy. Satan nó tìm cách phá mọi cách, từ người bên trong đến lẫn người bên ngoài. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, họ đến độ kéo đến đông đến độ mà người và các môn đệ không sao ăn uống được. Chúng ta thấy lần nữa, người và các môn đệ, chứ không phải là chỉ Chúa không, mà người và các môn đệ. Đó là cái điểm mà gọi là cái thần học về giáo hội đó, hay là cái điểm về giáo hội học của Tin Mừng theo Thánh Marco. Chúa Giêsu hoạt động song đối và luôn đi cùng với các môn đệ của Ngài, tiếp đón người ta đến độ không có giờ ăn, nghĩa là Chúa Kitô và giáo hội của Ngài cho đến cùng, dấn thân cho đến cùng, hy sinh cho đến cùng, không còn có giờ ăn nữa, quên cái hạnh phúc riêng mình, quên cái nghỉ ngơi cho mình. Đó, thì chúng ta để ý cái mẫu gương của một giáo hội, nơi nào người ta hết mình cho người khác, cho anh em mình, nơi đó người ta có Đức Kitô. Bây giờ, đó là cái điểm tôi mời các anh chị em suy niệm về cái tính giáo hội học của tin mừng theo Thánh Marco. Chúa Giêsu, các môn đệ của Ngài. Bây giờ, điểm thứ hai. Thân nhân của người, gia đình bà con đó, hay tin ấy, nghĩa là nghe tin Ngài trở về nhà đó, tức là gần nhà, cho nên liền đi bắt người, vì họ nói rằng người đã mất trí. Thưa anh chị em, lý do tại sao thân nhân của người đi bắt người? Ở đây chúng ta thấy là mới có chương 3 của tin mừng Marco thôi. Mà Marco đi vào là, và tin mừng của ông là ông nói thẳng đi vào đề luôn, chứ ông không có dẫn nhập kể lại chuyện thời thơ ấu gì như bên tin mừng của Luca và của Matthew cả. Vào tin mừng của ông nói, ông giới thiệu thẳng Đức Kitô, rồi là Ngài làm phép lạ liền, Ngài giảng dạy làm phép lạ liền. Đó, chính vì vậy mà tiếng tăm người đồn đại. Cái lý do mà họ bắt người và họ nghĩ rằng người đã mất trí, đó là gì? Lâu nay 30 năm sống trong cái cảnh âm thầm yên tĩnh của Nazareth, không có vấn đề. Bây giờ Giêsu, người thân của chúng ta, mới vừa chịu phép rửa tội xong, bắt đầu đi làm, đi hoạt động, đi truyền giáo, gây xôn xao, chữa lành, chữa bệnh, giảng dạy, lôi cuốn bao nhiêu người. Điều đó tạo nên cái sự ghen tương trong giới giáo quyền. Nhóm Pharisêu, nhóm Herodê đã toan tính khử người khi người trong những tin mừng trong những ngày trước chúng ta thấy là người làm phép lạ, người chữa lành trong ngày Sa-bát chẳng hạn, cho nên họ đồng lõa với nhau để khử người. Đó, thì gia đình thấy lo âu, bởi vì đây rồi sẽ sinh chuyện, bởi vì chúng ta thấy cái văn hóa của quê hương Chúa Giêsu cũng như văn hóa của chúng ta, hãy một người trong dòng họ mà làm cái chuyện gì đó thì mà lỡ có cái chuyện gì tai tiếng là bên trên vua chúa nó đến là nó dày luôn cả dòng họ, khó khăn cho cả dòng họ. Mà nhất là thấy người cho trọn vẹn như vậy, hy sinh cho trọn vẹn vậy mà không sợ trước những cái âm mưu trừ khử người, giết thủ tiêu người đó, Ngài vẫn không sợ. Bao nhiêu cái đối thủ của Ngài nó rình rập để tìm cách giết Ngài, Ngài cũng không sợ. Chính vậy mà ông nhân Ngài nghĩ rằng Ngài chỉ mất trí rồi, cho nên tìm cách đi bắt Ngài về, không cho Ngài hoạt động nữa. Người ta muốn đi tìm cái gì? Đi tìm cái sự an phận. Thưa anh chị em, cuộc đời đi theo Đức Kitô, cái chữ an phận không nằm trong cái từ điển của các môn đệ Đức Kitô. Cho nên các vị thánh, chẳng hạn cái vị thánh nổi, một trong những vị thánh nổi tiếng được gọi là người điên của Thiên Chúa, đó là Thánh Francisco Xavier, Thánh Assisi, chẳng hạn như vậy. Nói chung, tất cả các vị thánh đều là những kẻ điên vì Thiên Chúa, điên dưới cái lý luận của phàm trần. Điên bởi vì cho đến cùng không đến đổi, không có giờ ăn. Điên vì hành xử rao giảng bất cái, những cái thủ đoạn của đối thủ của Ngài, bằng cách chấp lời đe dọa trừ khử Ngài. Đó, thì điên ở chỗ đó. Đó, bất chấp. Cho nên trung thành với cái sứ mạng rao giảng tin mừng, Ngài chấp nhận tất cả. Điểm thứ nhất, từ phía người thân. Cho nên tôi mới vừa nói Satan dùng ngay chính người thân để ngăn cản bước đường chúng ta đi. Rồi đoạn tin mừng kế tiếp là câu 22 đến câu 30 thì ai, tức là giới luật sĩ, lại không nói là người mất trí như là người thân của Ngài nói, mà lại nói là người bị quỷ ám rồi. Chúng ta thấy ở cái mức độ tấn công mà họ từ người thân cho đến đối thủ luôn nhìn cái nhìn về Chúa như vậy, và cũng vậy, đời người môn đời của chúng ta cũng vậy. Chúa mà còn bị cho là mất trí, Chúa còn là bị còn mà bị cho là bị quỷ ám, huống hồ chi chúng ta. Nếu như mà người ta vì ghen tương, vì muốn yên phận, vì ghen tương ha, vì bao nhiêu thứ khác, chẳng hạn các luật sĩ vì ghen tương thôi, coi Chúa là đồ bị quỷ ám, chẳng hạn như vậy. Đó, người thân vì muốn yên phận, sợ cái giáo quyền sẽ đến trả đũa, dòng tộc, cho nên phải bắt người về. Cho nên ở trong một cái bối cảnh mà người ta đi tìm sự an nhàn yên phận, ở trong cái bối cảnh mà người ta đi tìm khử trừ người khác để mà vì cái ghen tương, như cái giới luật sĩ biệt phái Vai Siêu này, chính trong cái bối cảnh đó, thưa anh chị em, chúng ta sống Chúa mà còn bị như vậy, huống hồ chi chúng ta. Cho nên đừng bao giờ để mình bị lung lay bởi những cái lời ăn tiếng nói và những động thái của người đời. Điều chính yếu là đi đâu đi, hãy để cho Chúa đi cùng. Đói với Chúa, ở trường hợp này các môn đệ đói với Chúa, khổ với Chúa, thì chúng ta đứng vững. Chứ đừng bao giờ để mình bị tê liệt bởi một cái lời chỉ trích. Ở đây gia đình nói là mất trí, kế tiếp những cái câu sau đối thủ nói là bị quỷ ám chẳng hạn, như vậy làm lung lay. Đó là những cái thứ độc, nó làm tê liệt cái ý chí truyền giáo của người môn đệ Đức Kitô. Thưa anh chị em, nó làm cho nó những cái lời nói, những cái độc đó, nó phân tán đám đông, chia rẽ chúng ta, chứ nó không có quy tụ chúng ta, nó làm chúng ta nhục ý chí. Cho nên nơi nào mà mình có cái cám dỗ rời một nhóm người vì một cái lời chỉ trích, cái lời bêu nhọ, thì nơi đó mình chạy trốn một cái sứ mạng quy tụ. Nơi đó mình không đủ sức mạnh của Thánh Thần Đức Giêsu. Nơi đó mình chưa thực sự sống thân tình với Đức Giêsu. Tôi hiểu điều này không dễ đâu trong một nhóm người. Cho nên chúng ta xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta biết sống mật thiết với Đức Giêsu, sống trong cái tâm, cái tình thân mật thiết với Ngài. Để làm gì? Để chúng ta không lung lay trước những lời chỉ trích bêu nhọ. Tại vì những lời đó chỉ nhằm làm tê liệt ý chí sống tình huynh đệ với nhau, ý chí sống hợp quần với nhau để cầu nguyện, làm tôn vinh, vinh danh Chúa, kính yêu mẹ, vì lợi ích các linh hồn. Cho nên nơi nào có một cái lời nói nhằm phân rẽ, nơi đó Đức Giêsu không có. Nơi nào có cái ước muốn rời một nhóm người, tức là phân rẽ, thì nơi đó Đức Giêsu chưa có sự thân tình đích thực với Đức Giêsu. Chúng ta xét mình lại để nhìn lại tương quan chúng ta với một nhóm người, với một cộng đồng giáo xứ, với cộng đồng giáo hội, với nhóm cầu nguyện của chúng ta chẳng hạn, để mà xin Chúa giúp chúng ta biết điện phong và đừng để bị lung lay, đừng bị rơi vào cái trước bẫy của quân thù. Amen.